khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Fatima. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 833 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn 32 của tác phẩm Tin Mừng Như Đã Vén Mở Cho Tôi. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chương 32. Tới nhà Zacari.
Tôi đang ở trong miền núi. Đây không phải các núi cao, nhưng nó không còn là các đồi nữa. Nó đã có các đỉnh và các hốc của núi. Thực sự như ta thấy trong vùng Apennine, Tuscany, Aubry. Cây cỏ rậm rạp và tuyệt vời. Nước mát dồi dào giữ cho các đồng cỏ xanh tươi và các vườn cây sai trái, đầy táo, sung, nho ở chung quanh nhà. Đây hẳn là mùa xuân, vì trái nho đã lớn như trái đậu dại, và các cây táo đã bắt đầu mở các chồi xanh của nó ra. Trên các cành ở trên ngọn của các cây sung, các trái đã thành hình. Các đồng cỏ trông như chiếc thảm mềm muôn màu, trong đó các đoàn vật đang gặm cỏ hoặc nghỉ ngơi, những điểm trắng trên màu xanh mướt của cỏ. Maria với con vật của cô lên dốc trên một con đường tình trạng khá tốt. Chắc đây là lối vào chính thức. Cô lên vì xứ sở trông có vẻ đều đặn, được xây dựng ở trên cao. Đấng mà tôi thường quen hỏi thăm đã bảo tôi: chỗ này là Hebron. Quý vị đã nói với tôi về Montana. Nhưng tôi không quyết chắc. Tôi không biết Hebron có ý chỉ tất cả xứ không, hay chỉ là vùng tỉnh lỵ. Vậy tôi chỉ nói điều tôi biết. Đây, Maria vào trong thành phố. Lúc này là buổi chiều. Các người đàn bà ở trước nhà quan sát người lạ đang tới và nói chuyện với nhau. Họ theo dõi cô bằng con mắt, và họ chỉ chắc chắn khi thấy cô dừng lại trước một trong những căn nhà đẹp nhất ở giữa vùng. Trước nhà có một khu vườn, rồi ở đằng sau và chung quanh đều là vườn trái cây được chăm sóc cẩn thận. Rồi sau đó là đồng cỏ mênh mông lên xuống theo ngọn núi, để sau cùng dừng lại trước một khu rừng già. Sau đó tôi không biết là cái gì nữa. Khu đất sở hữu có hàng rào, cây mâm xôi và cây hồng dại bao quanh. Tôi không biết rõ nó có gì. Hoa và lá của các bụi rậm này trông rất giống nhau, vì không có các trái mọc ở trên cành nên rất dễ nhìn lầm. Trước nhà, ở phía quay ra xứ, đất sở hữu được bao quanh bằng một bức tường nhỏ trắng. Trên đó có leo các cành hồng thực sự. Lúc này không có hoa, nhưng đã có nhiều nụ. Ở giữa tường có một khung cổng song sắt khóa kỹ. Người ta thấy đây là nhà của một vị kỳ hào trong xứ, hoặc một dân cư giàu. Thực vậy, tất cả đều chứng tỏ, nếu không là sự giàu có, thì ít nhất cũng là sự dư dả. Chúng rất thứ tự.
Maria xuống khỏi con vật và lại gần cổng. Cô nhìn qua các trấn sông, nhưng không thấy ai. Lúc đó, cô tìm cách cho biết sự hiện diện của cô. Một phụ nữ nhỏ thó tò mò hơn các người khác đã đi theo cô, và chỉ cho cô đồ trang bị ngộ nghĩnh được dùng làm chuông. Đó là những mảnh kim loại buộc vào cái trục. Khi người ta nhúc nhích cái trục bằng một sợi dây, thì các mảnh đụng vào nhau, tạo ra một tiếng vang như tiếng chuông hay tiếng còng. Maria kéo sợi dây, nhưng quá nhẹ nhẹ, nên chỉ phát ra tiếng len ken nhẹ nhẹ, và không ai nghe thấy cả. Lúc đó, người đàn bà, một bà già nhỏ thó, thấy toàn là mũi và cằm, và ở giữa hai thứ đó là một cái lưỡi cũng đáng giá 10 cái. Bà bám vào sợi dây và kéo, kéo, kéo. Một sự ồn ào có thể làm người chết tỉnh dậy.
Phải làm như vậy, nếu không thì làm sao họ nghe thấy được? Phải biết rằng Elizabeth già rồi, và Zachary cũng vậy. Và hơn nữa, lúc này ông bị câm và điếc. Các gia nhân cũng già. Cô biết ông ta à? Cô đến bao giờ chưa? Cô biết ông Zacharia chứ? Cô là...
Để giải phóng cho Maria khỏi trận lục của những tin tức và những câu hỏi, một ông già nhỏ đi cài nhát tới. Chắc đó là người làm vườn hay một nông dân, vì ông có một cái đồ giải cỏ trong tay và một con dao quắm ở dây lưng. Ông mở cổng và Maria vào trong khi cảm ơn bà già nhỏ. Nhưng than ôi, không trả lời cho bà ta. Thất vọng chừng nào cho kẻ tò mò. Vừa bước vào trong, Maria nói,
tôi là Maria, con Joachim và Anna ở Nazareth, và con với ông bà chủ của ông.
Ông già nhỏ nghiêng mình để chào, rồi ông bắt đầu la lớn.
Sir, sir.
Ông lại mở cửa để dắt vào trong. Con lừa vẫn còn ở ngoài vì Maria, để thoát khỏi bà già nhỏ quấy rầy, đã lẹ làng bước vào bên trong, và người làm vườn cũng lẹ như cô, đã đóng cửa lại trước mũi bà má lắm lời. Và trong khi dắt con vật vào, ông nói,
à, hạnh phúc lớn cho nỗi khổ trong nhà này, trời đã ban một người con trai cho kẻ son sẻ, xin chúc tụng đấng tối cao. Nhưng Zachary từ Jerusalem trở về đã 7 tháng rồi, bị cầm. Ông làm hiệu hay viết cho người ta hiểu. Có lẽ cô đã biết tin bà chủ mong mỏi cô chừng nào. Giữa nỗi vui và nỗi đau này, bà thường nói chuyện với Sarah về cô.
Giá mà tôi còn được cô bé Maria ở với tôi. Nếu cô còn ở đền thờ, tôi sẽ xin Zachary đem cô về. Nhưng bây giờ, Chúa đã muốn cô là vợ của Giuse ở Nazareth. Chỉ có mình cô có thể cho tôi sự ủy lạo trong nỗi khổ này, và giúp tôi cầu xin Thiên Chúa, vì cô rất tốt và ở đền thờ mọi người đều khóc cô. Kỳ lễ vừa qua, khi tôi đi Jerusalem với Zachary lần sau cùng để cảm ơn Thiên Chúa vì đã ban cho tôi một con trai, tôi nghe các bà giáo của cô nói với tôi rằng, đền thờ dường như bị mất đi một vị cherubim của vinh quang, kể từ khi tiếng của Maria không còn vang lên nữa trong các bức tường của nó.
Sarah, Sarah, vợ tôi nó hơi điếc, nhưng đi, đi, để tôi dẫn cô.
Thay vì Sarah, thì đây, từ trên cầu thang ở phía hông căn nhà, một người đàn bà khá già, đã đầy vết nhăn, với mái tóc rất muối tiêu. Trước kia, chắc mái tóc bà rất đen, vì lông mi, lông mày bà còn rất đen. Bà thuộc loại da vàng sậm. Màu da trên mặt bà chứng tỏ rõ ràng, trái ngược lạ lùng. Với tuổi già tỏ tường của bà, cái thai của bà đã rất rõ. Mặc dầu áo rộng thùng thình, bà nhìn và làm hiệu bằng tay. Bà đã nhận ra Maria. Bà giơ tay lên trời với một tiếng
"Ôi!"
Ngạc nhiên và vui mừng, bà vội vã hết sức có thể để tới đón Maria. Maria cũng thận trọng trong dáng điệu của cô. Cô bắt đầu chạy, nhanh nhẹn như một con nai con, và cô tới chân cầu thang. Cùng lúc với Elizabeth, Maria ôm vào lòng với niềm vui tỏ tường. Người bà con òa khóc vì vui khi thấy cô. Hai người ôm nhau một lát, rồi Elizabeth rời vòng tay ôm với một tiếng
"A!"
lẫn lộn, vừa đau đớn vừa vui mừng. Và bà đặt tay lên cái bụng lớn của bà. Bà cúi mặt xuống, tái mét, rồi lại đỏ gay luân phiên. Maria và người đầy tớ giơ tay ra đỡ bà, bởi vì bà lảo đảo, tự như bà cảm thấy đau. Nhưng Elizabeth, sau một phút yên lặng, như trầm mặc với chính mình, bà ngẩng mặt lên, rạng rỡ đến nỗi bà như trẻ lại. Bà nhìn Maria với sự trọng kính và mỉm cười, tự như bà nhìn thấy một thiên thần. Rồi bà cúi sâu để chào và nói:
"Em có phúc hơn mọi người nữ. Chúc tụng hoa trái của lòng em."
Bà sướng lên như vậy, hai câu tách rời hẳn nhau.
"Làm sao tôi có phước, là mẹ Chúa tôi đến với tôi, là tớ nữ của người. Đây, ngay vào lúc có âm thanh của tiếng nói em, đứa trẻ đã nhảy mừng trong lòng chị. Và khi chị ôm em, thì Thánh Thần Chúa đã nói cho chị, tận đáy lòng chị, một sự thật cao cả. Phúc cho em vì đã tin rằng, với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, ngay cả những điều như không thể, đối với trí khôn loài người. Chúc tụng em vì nhờ đức tin, em sẽ làm trọn những điều Chúa đã nói trước về em, và các lời báo trước của các tiên tri về thời kỳ này. Chúc tụng em vì phần rỗi mà em đã kêu mang cho dòng dõi Jacob. Chúc tụng em vì đã mang sự thánh đến cho con chị. Chị cảm thấy nó nhảy như một con dê con ở trong bụng chị, vì niềm vui mà nó cảm thấy. Chính là vì nó cảm thấy được giải thoát khỏi sức nặng của tội, được gọi làm vị tiền hô, được thánh hóa trước giờ cứu chuộc, bởi đấng thánh đang lớn lên ở trong em."
Maria, với hai giọt nước mắt như hai hạt ngọc, từ đôi mắt cười, chảy xuống khóe miệng mỉm cười, mặt ngửa lên trời, và tay cũng giơ lên, trong vị trí mà sau này, Giê-xu của mẹ làm biết bao lần. Cô kêu lên:
"Linh hồn tôi ca tụng Chúa tôi."
Và cô tiếp tục bài thánh ca như đã được truyền lại cho chúng ta vào đoạn chót ở câu:
"Chúa đã phù hộ Israel, tôi tớ người."
Cô bắt chéo tay trước ngực, quỳ gối, cúi xuống sát đất để thờ lạy Thiên Chúa.
"Người đầy tớ đã lánh đi cách kính trọng khi ông thấy Elizabeth không còn cảm thấy đau nữa, và bà thổ lộ các tư tưởng của bà cho Maria. Bây giờ, ông từ ngoài vườn trở lại với một ông già đáng kính, râu tóc trắng xóa. Từ xa, ông chào Maria bằng cách múa tay và bằng các âm thanh của cổ họng ông.
Zachary tới kìa!
Elizabeth nói, khi để tay lên vai Maria, đang trầm mặc trong lời cầu nguyện.
Ông Zachary của chị bị câm. Thiên Chúa đã phạt ông vì đã không tin. Chị sẽ nói với em sau. Nhưng bây giờ, chị trông cậy ở sự tha thứ của Thiên Chúa. Vì em đã tới, em đứng đầy ơn.
Maria đứng dậy và tới gặp Zachary. Cô cúi mình tới đất trước mặt ông. Cô hôn gấu chiếc áo trắng, che tới tận đất của ông. Chiếc áo này rất rộng và được thắt lại ở lưng bằng cái băng rồng có thêu nổi. Zachary bằng cử chỉ đón chào cô và cả hai đi lại với Elizabeth. Tất cả đều vào trong một phòng mênh mông được trưng dọn. Họ mời Maria ngồi và tiếp cô một ly sữa mới vắt, hãy còn sủi bọt, với mấy cái bánh tráng nhỏ. Elizabeth ra lệnh cho một bà đầy tớ. Sau cùng, bà lộ mặt với đôi tai dính bột và đầu tóc trắng xóa. Thật sự không phải tóc bà trắng như vậy, mà là bột dính lên đầu. Bà đang làm bánh. Bà cũng ra lệnh cho một ông đầy tớ mà tôi nghe gọi là Samuel, đem chiếc gương của Maria vào phòng mà bà chỉ cho ông. Tất cả là bổn phận của một bà chủ nhà đối với khách của bà. Trong lúc đó, Maria trả lời cho Zachary về những câu hỏi mà ông viết trên một tấm bảng có tráng sáp để hỏi cô. Bởi các câu trả lời của cô, tôi hiểu ông nói với cô về Giuse, và ông hỏi cô xem cô cảm thấy thế nào khi làm vợ. Tôi cũng hiểu rằng, Zachary không được một ánh sáng siêu nhiên nào về tình trạng của Maria và điều kiện làm mẹ đấng Messi của cô. Chính Elizabeth lại gần chồng bà, một cách tình nghĩa, bà đặt tay lên vai ông, như một vuốt ve trong sạch, và nói với ông.
Maria cũng là mẹ, ông hãy vui cho hạnh phúc của cô.
Nhưng bà không thêm gì nữa, bà nhìn Maria, Maria nhìn bà, nhưng không mời bà nói thêm, nên bà nín lặng.
Một thị kiến êm đềm, rất êm đềm. Nó đã lấy đi cho con sự kinh hãi mà con cảm thấy khi nhìn Giuđa tự tử. Chiều hôm qua, trước khi ngủ, con thấy Maria đang cúi xuống trên chiếc bàn ướp thuốc thơm. Trên cơ thể bất động của đấng cứu thế, mẹ ở bên phải, quay lưng ra cửa vào của hang đá làm mồ. Ánh sáng của các ngọn đuốc soi sáng mặt mẹ, để con nhìn thấy khuôn mặt người bị tàn phá bởi đau đớn, tràn ngập nước mắt. Mẹ cầm bàn tay Chúa Giêsu và vuốt ve, sưởi ấm ở trên má người, hôn, vuốt các ngón, từng ngón một, và hôn những ngón tay bây giờ đã trơ trơ này. Rồi mẹ vuốt ve khuôn mặt, cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở, đôi mắt hơi nhắm, vành trán bị thương. Ánh sáng đỏ của các cây đuốc làm cho có vẻ linh động hơn. Các vết thương ở khắp cơ thể bị hành hạ và làm cho thấy rõ ràng hơn sự độc ác của các gia hình người đã chịu và thực tại của cái chết.
Con ở yên như vậy để chiêm ngắm. Bao lâu trí khôn con còn minh mẫn? Rồi con tỉnh giấc, con cầu nguyện và sẵn sàng cho giấc ngủ thật sự. Chính lúc đó là lúc bắt đầu thị kiến trên. Nhưng mẹ nói với con, đừng nhúc nhích, chỉ nhìn thôi, ngày mai con sẽ biết. Trong giấc ngủ, con đã mơ lại tất cả. Tỉnh dậy vào lúc 6:30, con thấy lại tất cả những gì con đã thấy tối hôm qua và trong giấc mơ. Con vừa nhìn vừa biết, rồi cha đã đến và con đã có thể hỏi xem con có phải viết ra tất cả những gì tiếp theo. Đó là những cảnh riêng biệt về thời gian Maria cư ngụ tại nhà Zakari ngày 2 tháng 4 1944.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lời nguyện khiêm tốn. Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, xin rộng ban cho chúng con ân huệ này, là biết đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, biết vui mừng vì đã giúp anh em con bớt khổ cực hơn. Và để anh em con bớt khổ cực hơn, thì xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối, hoặc không có người bênh đỡ hơn là làm phiền lòng hay chà đạp người khác. Xin Chúa ban cho con một tinh thần ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu một điều người khác đã làm cho con phiền lòng. Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con. Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tị, phân bì con. Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích, trước những việc làm không ngay thẳng, trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng. Xin ban cho con một tấm lòng rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi. Xin ban cho con một ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm, dù có phải mỏi mệt, dù có gặp thái độ vô ơn. Xin ban cho con một ý chí dai bền, để anh em con được hạnh phúc, dù họ có khuyết điểm, dù họ có yếu đuối. Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, không có ai ngã lòng. Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ, và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ. Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu mà có người đã nói về những ai vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó. Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe, biết đoán ý người khác, và biết tha thứ không ngừng. Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó, để anh em con bớt cực khổ vì con. Amen. Tác giả của lời kinh nguyện này là một linh mục ẩn danh. Ngài đã đọc lời nguyện khiêm tốn này mỗi ngày trong suốt 30 năm liền.
Lạy Chúa Cha, xin Cha rửa sạch linh hồn con. Xin tha thứ cho các sự thiếu tế nhị của con. Xin tha thứ cho các thành kiến và nỗi sợ hãi của con. Xin tha thứ cho tầm nhìn thiển cận của con, sự xua đuổi người khác và các thành kiến của con. Xin Cha hãy ban cho con một đời sống sung mãn và một tình yêu sâu đậm hơn. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.